Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết con gái của Tổng thống Mỹ Ivanka Trump quyết định đình chỉ kinh doanh nhãn hiệu thời trang mang tên cô, mà đa phần là các sản phẩm quần áo được sản xuất tại Trung Quốc. Trong phần tin Việt Nam, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết chưa có chủ trương đặc xá liên quan đến tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức. Nhà hoạt động hiện đang thụ án 16 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Anton sẽ có bài tường trình chi tiết. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
Hàn Quốc đang xem xét rút lực lượng quân đội ra khỏi khu phi quân sự DMZ, ngăn chia hai miền Triều Tiên trong bước đầu tiên hướng đến chuyển khu vực này thành một khu vực hòa bình. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 24 tháng 7 đã trình một báo cáo lên các nhà lập pháp nước này, cho biết họ sẽ di chuyển một số binh lính và thiết bị ra khỏi các vị trí biên phòng trên cơ sở thử nghiệm trước khi dần dần rút hết toàn bộ lực lượng ra khỏi khu vực DMZ theo từng giai đoạn. Kế hoạch này là một phần của thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 4 ở làng Bàn Bún Điếm. Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý chấm dứt một hành động thù địch và biến khu phi quân sự thành khu vực hòa bình. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng thông báo với các nghị sĩ rằng họ sẽ cố gắng tìm kiếm chương trình hợp tác với miền Bắc và Hoa Kỳ để khai quật hài cốt bị chôn vùi của những binh sĩ tử trận tại khu vực đệm giữa hai nước. Khu DMZ được thành lập theo một lệnh đình chiến chấm dứt chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 để phân chia hai miền Triều Tiên. Hai bên vẫn còn trong tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật do vẫn chưa ký kết hiệp định hòa bình.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba đã chuẩn bị một kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp hàng tỷ đô la cho các nông dân bị tổn thất trong cuộc chiến thương mại của ông với Trung Quốc, cũng như với các đối tác thương mại khác của Mỹ. Bộ Nông nghiệp Mỹ sắp sửa sẽ công bố đề xuất này vốn bao gồm trợ cấp trực tiếp và các khoản cứu trợ tạm thời cho nông dân. Hãng tin AP dẫn lời hai người được thông báo về kế hoạch này nhưng không được phép công khai thông tin, cho biết. Trước đó, trong ngày thứ Ba, ông Trump cũng tuyên bố rằng thuế quan là tuyệt vời nhất và đe dọa sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt lên các đối tác thương mại của Mỹ vào lúc ông chuẩn bị đàm phán với các quan chức EU tại Nhà Trắng. Cho tới nay, chính quyền của ông Trump đã áp thuế lên 34 tỷ đô la giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Bắc Kinh đã trả đũa bằng cách áp thuế lên đậu nành và thịt heo của Mỹ, gây thiệt hại cho những người nông dân vùng Trung Tây, vốn là lực lượng ủng hộ ông Trump trong chiến dịch tranh cử của ông hồi năm 2016. Trong một sự kiện tại Nhà Trắng hôm 23 tháng 7 để quảng bá cho hàng hóa sản xuất tại Mỹ, ông Trump đã trưng ra một chiếc mũ xanh có dòng chữ "Hãy làm cho những người nông dân của chúng ta vĩ đại trở lại". Ngoài ra, ông cũng đe dọa áp thuế lên 500 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, một động thái sẽ đột ngột gia tăng mức độ rủi ro của tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trước khi lên đường đến thành phố Kansas City, ông Trump đã viết trên Twitter rằng các đối tác thương mại của Mỹ cần phải hoặc là đàm phán một thỏa thuận công bằng hoặc là bị đánh thuế. Chỉ đơn giản thế thôi, ông viết. Tổng thống Mỹ đang dính vào tranh chấp thương mại với Trung Quốc, Canada, Nhật Bản và các nước châu Âu. Ông đang có lập trường cứng rắn trong việc tái đàm phán các thỏa thuận thương mại với các đối tác này mà ông cho là gây tổn hại cho ngành sản xuất của Mỹ và là nguyên nhân dẫn đến làn sóng mất việc làm của người Mỹ trong những thập niên vừa qua. Việc áp thuế lên các hàng nhập khẩu là một chiến thuật ưa thích của ông Trump, nhưng nó cũng khiến các đối tác thương mại của Mỹ đánh thuế trả đũa, khiến cho kinh tế Mỹ chịu rủi ro. Ông Trump đã áp thuế lên nhôm và thép nhập khẩu từ Canada, EU và Nhật Bản với lý do rằng chúng đe dọa đến an ninh quốc gia của Mỹ, một lập luận mà tất cả các đối tác thương mại này đều bác bỏ. Ông cũng đe dọa áp thuế lên xe hơi, xe tải và phụ tùng ô tô nhập khẩu. Tổng giá trị nhập khẩu các mặt hàng này vào năm ngoái lên đến 335 tỷ đô la Mỹ. Ông Trump sẽ tiếp Chủ tịch Ủy hội châu Âu Jean-Claude Juncker vào ngày thứ Tư giờ Washington để bàn về các biện pháp thuế quan của Mỹ nhắm vào các đồng minh châu Âu.
Cô Ivanka Trump, ái nữ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, quyết định từ bỏ nhãn hiệu thời trang mang tên cô mà đa phần là các sản phẩm quần áo được sản xuất tại Trung Quốc giữa những chỉ trích nhằm vào thân phụ cô, vốn chủ trương đưa công ăn việc làm về cho người Mỹ. Cô Ivanka cũng là cố vấn cao cấp của Nhà Trắng, nói trọng tâm trước mắt là công việc mà hiện tôi đang làm ở Washington, và gọi việc đóng cửa công ty của cô là kết cục công bằng duy nhất đối với đội ngũ của tôi và các đối tác của tôi, theo Washington Post. Những người chỉ trích cho rằng các đợt áp thuế của ông Trump lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc không hề đụng đến các sản phẩm may mặc, vốn chiếm 70% lượng hàng may mặc nhập khẩu vào Mỹ, và giày dép. Nhờ đó mà các sản phẩm may mặc và giày dép mang nhãn hiệu Ivanka Trump nhập từ Trung Quốc không bị đánh thuế. Hàng hóa nhập khẩu của công ty Ivanka Trump có trụ sở tại tháp Trump ở New York đã bị những nhà bán lẻ như Nordstrom loại ra khỏi các kệ hàng của mình do doanh số sụt giảm. Toàn bộ sản phẩm của công ty này, bao gồm quần áo, giày dép và túi xách, đều được sản xuất ở nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc, do giá nhân công rẻ. Điều này đi ngược lại với khẩu hiệu của ông Trump là tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn cho người Mỹ. Nhãn hiệu thời trang Ivanka Trump vừa túi tiền dành cho những người phụ nữ trẻ, tri thức đã trở thành một vấn đề gây chia rẽ đối với người Mỹ. Những người ủng hộ ông Trump nhiệt thành thì mua để ủng hộ của Ivanka, trong khi những người có tư tưởng tự do thì kịch liệt tẩy chay. Quyết định đóng cửa là một bất ngờ ngay cả đối với những quan chức của hãng, theo Washington Post. Mới tuần trước, hãng này còn đang thảo luận về việc thực hiện quy trình giám sát các xưởng sản xuất của đối tác ở nước ngoài, vốn lâu nay bị trì hoãn. Cô Ivanka bắt đầu kinh doanh các mặt hàng nữ trang vào năm 2007 và từ đó mở rộng sang giày dép, quần áo và mắt kính. Việc cô mở một cửa hàng tại tòa tháp Trump ở Manhattan của New York mà cô nói rằng hy vọng sẽ bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng không thông qua các nhà bán lẻ khiến cho một số chuyên gia đạo đức quan ngại rằng đó là một cách để đế chế kinh doanh của ông Trump đánh vào túi tiền của những ủng hộ viên của ông. Cô Ivanka Trump đã kiếm hơn 5 triệu đô la từ công ty thời trang của cô trong khoảng thời gian từ tháng Giêng năm 2016 cho đến tháng 3 năm 2017, theo tiết lộ tài chính hồi năm ngoái. Từ đó cô đã từ bỏ việc điều hành hoạt động hàng ngày của hãng nhưng vẫn sở hữu công ty mà cô thành lập cách nay 11 năm.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao của Việt Nam mới đây gửi thư phản hồi về một lá đơn gửi Chủ tịch nước Việt Nam đề nghị ông cứu xét việc đặc xá cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, chiếu theo các điều khoản của luật hình sự mới. Bức thư đề ngày 19 tháng 7 được gửi đến công ty trách nhiệm hữu hạn luật công chính, công ty đại diện cho gia đình ông Thức trong nỗ lực xin đặc xá. Theo một văn bản được đăng tải lên trang Facebook cá nhân của luật sư Ngô Ngọc Trai, giám đốc của công ty công chính, hôm 24 tháng 7, thư của Viện Kiểm sát khẳng định hiện nay Chủ tịch nước, Chính phủ chưa có chủ trương đặc xá và chưa có yêu cầu lập hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt. Hồi cuối tháng 4 năm 2018, gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức gửi thư cho Chủ tịch nước, Thủ tướng Việt Nam và một số giới hữu trách liên quan đề nghị đặc xá trả tự do cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức. Ông Thức năm nay 52 tuổi là một kỹ sư doanh nhân, đồng thời là một blogger có nhiều bài viết chỉ trích chính quyền. Sau các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm lần lượt vào tháng 1 và tháng 5 năm 2010, ông Thức nhận bản án 16 năm tù giam và 5 năm quản chế về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bản án dành cho ông Thức được tuyên căn cứ vào Điều 79 của Bộ Luật Hình sự năm 1999, quy định hình phạt cho hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền. Trong một cuộc phỏng vấn hồi cuối tháng 5 năm 2018, luật sư Ngô Ngọc Trai, người tư vấn pháp lý cho gia đình ông Thức cho VOA biết, nỗ lực mới đây xin đặc xá cho ông dựa trên cơ sở là sự thay đổi về luật pháp được xem là có lợi cho ông Thức. Bộ luật hình sự mới của Việt Nam có hiệu lực từ ngày đầu năm 2018 có điểm thay đổi trong điều luật về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Một khoản bổ sung của điều luật nói về chuẩn bị phạm tội với mức hình phạt 1 đến 5 năm tù, nhẹ hơn rất nhiều so với hành vi phạm tội. Theo luật sư Trai, nếu căn cứ vào luật mới, toàn bộ hành vi của ông Thức chỉ có thể bị quy là chuẩn bị phạm tội và nhóm nghiên cứu chấn do ông Thức lập ra, không hẳn là một tổ chức chính trị để lật đổ chính quyền. Từ lập luận này, vị luật sư nói với VOA rằng bản án nặng hồi năm 2010 dành cho ông rất cần được xem xét lại. Dù bức thư mới đây của Viện Kiểm sát khẳng định Chủ tịch nước và Chính phủ chưa có chủ trương đặc xá và chưa có yêu cầu lập hồ sơ đề nghị đặc xá, song luật sư Trai vẫn đưa ra đánh giá trên Facebook cá nhân hôm 24 tháng 7 rằng ông xem việc Viện gửi thư trả lời là diễn biến tích cực mới nhất kể từ khi luật sư gửi văn bản đi, trong khi các cơ quan khác chưa có thông tin phản hồi.
Ông trùm bất động sản khét tiếng Đà Nẵng, Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, sẽ được đem ra xử kín tại Tòa án Hà Nội vào ngày 30 và ngày 31 tháng 7 về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho báo chí biết ngày 24 tháng 7. Theo ông Nghĩa, lý do xử kín Vũ Nhôm là do tính chất của vụ án. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tiết lộ tại buổi tiếp xúc cử tri cùng ngày rằng ông Trùm được mệnh danh là mafia Đà Nẵng này còn muốn lấy thêm nhiều đất, nhà, công sản nữa vào thời điểm chưa bị bắt. Vũ Nhôm bị buộc tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước cùng với hai tội danh khác là trốn thuế và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong buổi gặp gỡ giữa các lãnh đạo chủ chốt của Đà Nẵng với các cán bộ lão thành vào chiều 24 tháng 7, Bí thư Trương Quang Nghĩa cho biết ảnh hưởng của vụ Vũ Nhôm rất lớn, không chỉ ở Đà Nẵng mà còn tới Trung ương, và ông Trùm Đà Nẵng sẽ phải ra hầu tòa ít nhất là 3 lần, theo Zing. Vụ xử kín diễn ra cuối tháng này là về tội danh làm lộ bí mật, còn hai tội danh khác sẽ được xét xử trong hai vụ án sau. Vũ Nhôm tên thật là Phan Văn Anh Vũ, 42 tuổi, là một ông trùm khét tiếng thao túng thị trường địa ốc ở Đà Nẵng. Trong tay Vũ Nhôm là hàng loạt các dự án ở các khu đất vàng. Đại gia này còn được biết đến về khả năng chi phối cả các lãnh đạo cấp cao nhất của Đà Nẵng nhờ mác thượng tá công an ngầm. Tên tuổi của Vũ Nhôm chỉ bị đồn tới sau khi vụ doanh nghiệp tặng xe bất thường cho lãnh đạo thành phố Đà Nẵng bị phanh phui trên báo chí hồi năm ngoái, dẫn đến vụ kỷ luật Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ. Ngày 20 tháng 12 năm ngoái, Bộ Công an đã phát lệnh khởi tố và khám xét nhà của Vũ Nhôm với cáo buộc cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Nhưng vụ bố ráp nhằm bắt giữ Vũ Nhôm đã bất thành vì ông trùm này đã cao chạy xa bay ra nước ngoài sau khi kịp thoái vốn khỏi các dự án và công trình mà mình đứng tên. Trong thời điểm chưa bị Singapore trục xuất về lại Việt Nam, có nhiều tin đồn cho rằng Vũ Nhôm nắm trong tay nhiều tài liệu, chứng cứ tham nhũng của các lãnh đạo Việt Nam như danh sách các công ty bình phong, sân sau của công an. Luật sư của Vũ Nhôm tại Singapore còn tiết lộ với Reuters rằng thân chủ của ông còn có thể có thông tin chi tiết về quy trình bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Berlin, Đức về Việt Nam. Tại buổi họp ngày 24 tháng 7, Bí thư Đà Nẵng nói, với Vũ Nhôm, nhiều người thắc mắc tại sao xử kín. Lộ bí mật quốc gia, vụ án này sẽ xử và với tính chất của nó thì sẽ xử kín. Xử kín nhưng kết quả phải được công khai. Ông Nghĩa nói trong video do Tiền Phong đăng. Nhận định về lý do xử kín Vũ Nhôm, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ông Phil Robertson cho rằng Việt Nam đã lạm dụng hình thức này để che giấu thông tin đối với công chúng. Ông Robertson nói.
They close trials for all sorts of reasons. In fact, often the family members of people who are involved in political
trials. Họ xử kín với đủ mọi lý do. Trên thực tế, thân nhân của nhiều người liên quan đến các vụ án chính trị như hoạt động dân chủ, nhân quyền cũng không được phép tham dự phiên tòa. Việt Nam có xu hướng lạm dụng xử kín như một cái cớ để ngăn chặn mọi người biết những gì họ đang làm trong phiên tòa.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tiết lộ, nếu cơ quan công an không bắt Vũ thì sự việc phức tạp hơn vì liên quan đến nhiều cán bộ, lãnh đạo. Ông Trùm khét tiếng này vẫn đang trên đà thâu tóm, lấy thêm rất nhiều đất, nhà công của Đà Nẵng và các tỉnh thành khác. Trong buổi tiếp xúc, các cử tri Đà Nẵng cũng yêu cầu lãnh đạo giải đáp thông tin về hàm thượng tá công an của Vũ Nhôm. Vì theo họ, Vũ Nhôm không theo học ngày nào trong ngành công an, vậy ai đã phong hàm cho ông ta? Trả lời câu hỏi này, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng khẳng định, sau phiên tòa, những câu hỏi liên quan đến quân hàm và nhiệm vụ của Vũ Nhôm chắc chắn sẽ được giải đáp. Với mác thượng tá công an ngầm, Vũ Nhôm bị cho là đã lợi dụng chức vụ để thao túng thị trường địa ốc ở Đà Nẵng qua chiêu thức mua đất nhà nước với giá bèo để làm các dự án và thu lợi hàng nghìn tỷ đồng. Cùng bị khởi tố và bắt giam trong vụ án này còn có Tổng cục Phó Tổng cục Tình báo, Trung tướng Phan Hữu Tuấn và một cán bộ của Bộ Công an, là ông Nguyễn Hữu Bách. Hai viên chức công an này đã bị cáo buộc giúp sức cho Vũ Nhôm thâu tóm đất đai ở Đà Nẵng và các nơi khác.
Tính đến tuần thứ tư của tháng 7 năm 2018, tiền đồng Việt Nam mất giá 1,5% so với đô la Mỹ và đà phá giá sẽ còn tiếp tục ở mức độ tương tự cho đến cuối năm, theo một chuyên gia tài chính ngân hàng. Báo chí Việt Nam cho hay tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng ngày 24 tháng 7 là 22.654 đồng một đô la, tăng 10 đồng so với hôm 23 tháng 7. Với biên độ cộng trừ 3%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần mà các ngân hàng thương mại có thể giao dịch là từ 21.974 cho đến 23.334 đồng một đô la. Trên thực tế, mức giá bán đô la cao nhất tại một số ngân hàng được báo chí ghi nhận là 23.310 đồng một đô la tại Sacombank và 23.300 đồng một đô la tại Techcombank. Trong khi đó, trên thị trường tự do, một số điểm thu đổi ngoại tệ báo giá mua vào mỗi đô la ở mức 23.350 đồng và bán ra là 23.450 đồng một đô la, tăng 100 đồng mỗi đô la so với ngày 23 tháng 7, theo báo chí. Các báo dẫn lời ông Phạm Thanh Hà, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước, nói rằng đến ngày 23 tháng 7, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá bán ngoại tệ ở mức 23.273 đồng một đô la để tỷ giá thị trường diễn biến phù hợp hơn với tình hình thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời đảm bảo sẵn sàng hỗ trợ thị trường tại mức tỷ giá hợp lý. Chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Chí Hiếu phân tích với VOA rằng nguyên nhân sâu xa làm tỷ giá giữa tiền đồng Việt Nam và đô la Mỹ gia tăng gần đây chủ yếu là do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung khiến cho nhân dân tệ của Trung Quốc mất giá, gây sức ép lên tiền đồng của Việt Nam. Theo tiến sĩ Hiếu, chỉ trong 3 tháng qua, đồng nhân dân tệ đã mất giá tới 5% so với đô la Mỹ, trong khi từ đầu năm đến nay, tỷ giá giữa tiền đồng Việt Nam và đô la Mỹ mới tăng 1,5%, nên trong mối tương quan này, tiền đồng đã lên giá so với nhân dân tệ. Ông Hiếu chỉ ra hậu quả của diễn biến này.
Hàng hóa của Trung Quốc bán vào Việt Nam sẽ trở nên rẻ, sẽ tăng nhập siêu của Trung Quốc vào Việt Nam. Đồng thời nữa thì xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc sẽ trở nên đắt đỏ hơn. Ngân hàng Nhà nước có thể đã tăng tỷ giá dưới cái áp lực từ phía trong cũng như là phía ngoài.
Năm 2017, tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc là gần 93,7 tỷ đô la, theo Tổng cục Hải quan Việt Nam. Trong con số đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc là hơn 35,46 tỷ đô la. Ngược lại, Việt Nam nhập từ nước láng giềng phương Bắc các hàng hóa lên đến gần 58,3 tỷ đô la. Phát biểu với báo chí hôm 23 tháng 7, ông Phạm Thanh Hà thuộc Ngân hàng Nhà nước nói rằng trong thời gian tới, ngân hàng này tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt và sẵn sàng bán ngoại tệ khi cần thiết để ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Tiến sĩ Hiếu nhận định với VOA rằng nhiều khả năng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ ngày càng nghiêm trọng, khiến cho Trung Quốc phải phá giá đồng nhân dân tệ thêm nữa để phần nào bù trừ cho việc hàng Trung Quốc tăng giá do Mỹ áp thuế cao hơn. Những diễn biến như vậy đang làm cho viễn cảnh tiền đồng của Việt Nam phải tiếp tục phá giá là khó tránh khỏi. Ông Hiếu đưa ra dự báo về chiều hướng của tỷ giá trong 6 đến 9 tháng nữa.
Từ đầu năm cho đến bây giờ, tiền đồng đối với đồng đô la đã mất giá khoảng 1,5%. Thì tôi nghĩ là từ đây đến cuối năm, đồng tiền đồng có thể cũng sẽ mất giá đâu đó vào khoảng 1,5%. Tôi nghĩ rằng nếu sang năm 2019 mà cái chiến tranh thương mại Mỹ với Trung Quốc càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn thì cái áp lực phá giá cũng vẫn tiếp tục lên lên nhân dân tệ và ngay cả tiền đồng.
Trên báo chí trong nước, công ty chứng khoán Bảo Việt đưa ra dự báo rằng có thể đồng tiền quốc gia của Việt Nam sẽ có mức mất giá là từ 2 đến 3% cho cả năm nay so với đô la Mỹ.
Cơ quan dịch vụ biên giới Canada CBSA vừa mở cuộc điều tra một số sản phẩm ống thép hàng của Việt Nam, Philippines, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi ngờ bán phá giá tại quốc gia Bắc Mỹ. Thông báo trên trang web của cơ quan này cho biết, theo Thông tấn xã Việt Nam, các sản phẩm bị điều tra thuộc nhóm ống tiêu chuẩn có đường kính ngoài từ 12,7 đến 168,3 mm. Cùng với CBSA, Tòa án Thương mại Quốc tế Canada CITT cũng sẽ hợp tác điều tra xem liệu việc nhập khẩu có gây tổn hại cho các nhà sản xuất trong nước hay không. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi một công ty thép của Canada, Nova American Steel, gửi đơn khiếu nại cáo buộc tình trạng bán phá giá thép nhập từ 4 quốc gia trên đã gây hại cho ngành công nghiệp thép của Canada. CITT là một cơ quan hoạt động trong hệ thống khắc phục thương mại và báo cáo cho Quốc hội của Canada. Cuối tháng 5, cơ quan này cũng đã tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ về việc bán phá giá thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc. Quy trình thực hiện việc chống bán phá giá của Canada được cho là giống với Hoa Kỳ, khi Washington trước đó đã đánh thuế nặng trên các sản phẩm thép nhập khẩu từ Việt Nam vì cho rằng có xuất xứ từ Trung Quốc. Hiện Canada đang áp dụng 101 biện pháp nhập khẩu đặc biệt cho nhiều sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng để bảo vệ thị trường lao động và nền kinh tế trong nước. Dự kiến CITT sẽ kết thúc cuộc điều tra vào ngày 18 tháng 9, trong khi CBSA cho biết sẽ công bố quyết định sơ bộ một tháng sau đó.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba nói rằng ông tin là Moscow sẽ cố gắng làm lay chuyển cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào tháng 11 tới, theo hướng có lợi cho đảng Dân Chủ chứ không phải đảng Cộng Hòa của ông. Mặc dù các cơ quan tình báo Mỹ đã kết luận rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ để hậu thuẫn cho ông Trump vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử hồi năm 2016. Tôi hết sức lo ngại rằng Nga đang hết sức cố gắng để tác động đến cuộc bầu cử sắp tới. Dựa trên sự thật là không có Tổng thống Mỹ nào cứng rắn với Nga như tôi. Họ sẽ cố sức làm lợi cho những người dân chủ. Họ hoàn toàn không muốn Trump đâu, Tổng thống Mỹ viết trên Twitter. Tuy nhiên, ông Trump lại không hề đưa ra bất cứ bằng chứng nào để chứng minh cho những phát biểu của ông. Bất chấp việc ông nói rằng ông là Tổng thống Mỹ cứng rắn với Nga nhất từ trước tới nay, hội nghị thượng đỉnh giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16 tháng 7 đã chứng kiến ông Trump né tránh quy trách trách nhiệm cho Nga can thiệp bầu cử trong khi lại lên án các cơ quan tình báo của Mỹ và nước Mỹ nói chung đã ngu ngốc trong việc làm tổn hại quan hệ với Nga. Ông đã bị chỉ trích là đứng về phía ông Putin và quay lưng lại với lợi ích của phía Mỹ. Đảng Dân Chủ cần thêm hai ghế nữa là chiếm thế đa số tại Thượng viện. Hiện cán cân là 49-51 nghiêng về phía đảng Cộng Hòa và thêm 23 ghế nữa để nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Nếu họ làm được điều này trong cuộc bầu cử giữa kỳ, đảng Dân Chủ có thể chặn đứng hoặc làm chệch hướng phần lớn chương trình nghị sự của Tổng thống Trump. Họ cũng có thể đưa ra các biện pháp giám sát mạnh mẽ hơn của Quốc hội và điều tra kỹ lưỡng hơn về các hành động của chính quyền Trump. Các quan chức tình báo Mỹ đã cho biết rằng nước Nga vẫn đang tiếp tục phá hoại bầu cử Mỹ và giờ đây đang nhắm tới cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Tuy nhiên, không rõ là Nga đang hỗ trợ cho đảng Dân Chủ vốn ủng hộ mạnh mẽ cuộc điều tra về hành động can thiệp bầu cử của Nga như lời ông Trump nói hay không.
Iran sẽ đáp trả bằng các biện pháp tương ứng nếu Hoa Kỳ tìm cách ngăn chặn nước này xuất khẩu dầu, Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo hôm 24 tháng 7. Theo Reuters, các quan chức Mỹ đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm áp lực các nước khác ngừng nhập khẩu dầu từ Iran. Thông tấn xã IRNA của nhà nước Iran dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bahram Kassemi nói, nếu Mỹ nghiêm túc muốn tiến xa hơn một bước theo hướng đó thì chắc chắn sẽ gặp các biện pháp đáp trả tương ứng của Iran. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 21 tháng 7 tuyên bố hậu thuẫn đề nghị của Tổng thống Hassan Rouhani cảnh báo rằng Iran có thể hành động chặn dầu xuất khẩu từ các nước trong vùng vịnh nếu xuất khẩu dầu của nước họ bị chặn lại. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 22 tháng 7 cho biết Hoa Kỳ sẽ làm việc với các quốc gia nhập khẩu dầu từ Iran và vận động các nước này ngừng nhập dầu với mục đích cắt đứt nguồn thu nhập này của Tehran trước ngày 4 tháng 11. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh cáo Iran rằng nước này sẽ phải gánh chịu hậu quả như hiếm có nước nào phải chịu trong lịch sử nếu nước Cộng hòa Hồi giáo Iran còn lên tiếng hăm dọa Hoa Kỳ. Lời cảnh cáo đó của ông Trump được in chữ hoa trên trang Twitter vào tối ngày 22 tháng 7, vài giờ sau khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng chính sách thù địch của Mỹ đối với Tehran có nguy cơ dẫn đến đại chiến. Reuters dẫn lời các giới chức Mỹ nói rằng lời qua tiếng lại gây căng thẳng này được tung ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump phát động một chiến dịch công kích Iran bằng nhiều bài phát biểu và truyền thông trực tuyến nhằm khuấy động bất ổn và gây áp lực, buộc Iran chấm dứt chương trình hạt nhân và ngừng hỗ trợ các nhóm chiến binh. Quân đội Israel tuyên bố đã bắn hạ một chiến đấu cơ của Syria khi chiếc máy bay này bay vào không phận của Israel. Hãng tin AFP của Mỹ dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Israel Jonathan Korikas hôm 24 tháng 7 cho biết quân đội nước này đã theo dõi một máy bay Sukhoi của Syria bay với tốc độ khá nhanh trước khi xâm phạm không phận Israel. Phía Israel lập tức đánh chặn bằng cách phóng đi hai tên lửa địa đối không Patriot. Người phát ngôn nói không rõ liệu chiếc máy bay chiến đấu của Israel có cố tình bay vào không phận Israel hay không. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Israel nói chiếc máy bay của Syria xâm nhập không phận Israel tiến sâu vào khoảng 2 km. Bộ Quốc phòng Israel cho biết chiếc máy bay rơi xuống cao nguyên Golan của Syria nhưng không rõ số phận của viên phi công. Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc quân đội Israel là cố tình nhắm bắn chiếc máy bay tiêm kích khi nó đang hoạt động trong không phận Syria. Một nguồn tin quân sự Syria xác nhận rằng Israel đã bắn vào một trong những chiếc máy bay chiến đấu của họ, nhưng cho biết chiếc máy bay lúc đó chỉ tiến hành các hoạt động chống phiến quân Hồi giáo trên lãnh thổ Syria. Đây là lần đầu tiên Israel bắn hạ một máy bay chiến đấu của Syria kể từ năm 2014.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSPHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm do Trà My thực hiện.
Trà My xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm từ Texas. Dạ, Trà My chào luật sư trở lại với chương trình.
Khanh xin chào chị và quý vị khán giả đài VOA.
Mình tiếp nối chủ đề ngày hôm nay nói về chính sách của Mỹ dành cho người tị nạn. Lần trước mình đã phân biệt những cái dạng tị nạn khác nhau mà vì chủng tộc, bị kỳ thị, vì xung đột, xung khắc về màu da, vì tôn giáo, vì đàn áp chính trị, vì bạo hành, vì bị áp bức v.v. Thì tất cả những cái dạng đó thì nó có hai cách để có thể xin tị nạn vào Mỹ. Thứ nhất là từ bên ngoài nước Mỹ và thứ hai là tới Mỹ và xin được tị nạn ở lại Mỹ. Bây giờ mình nói về cái diện đầu tiên đó là xin tị nạn từ ngoài Hoa Kỳ. Xin luật sư vui lòng giới thiệu chi tiết cái dạng thức này như thế nào.
Dạ, thưa chị và thưa chị, quý vị khán giả đài VOA, thì thông thường nếu mà mình ở nước ngoài và mình muốn xin tị nạn thì mình phải qua một cái nước nào mà có văn phòng của Liên Hiệp Quốc về cái cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc á. Thì ví dụ Thái Lan thì có một cái văn phòng cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Thì ví dụ thôi nhá, một người bên Việt Nam mà muốn, hoặc là cái người ở bằng bên cái nước nào khác mà họ muốn đi xin tị nạn, họ có thể, nếu mà không, cái nước của họ không có văn phòng cao ủy tị nạn, thì họ có thể qua bên Thái Lan để họ xin quy chế từ cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc để cấp cho họ, nói là đúng là họ là một cái người tị nạn bởi vì những cái lý do này mà chị đã nêu ra. Và một khi cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận cho, xác định cho quý vị là một cái người tị nạn rồi đó, thì tới lúc đó quý vị có thể quay qua cái nước thứ ba để mà quý vị xin để đi về cái nước đó để mà sống. Thì thông thường cái nước, những cái nước đó giống như nước Anh, nước Pháp, nước Canada, nước Mỹ, bên Đức và bên châu Âu.
Và mình tập trung nói về cái chính sách tị nạn Mỹ đó, thì xin hỏi về thời gian. Cái thời gian mà chờ đợi được cao ủy tị nạn xét duyệt là đủ đáp ứng tiêu chuẩn làm người tị nạn là bao lâu ạ?
Dạ thưa chị, thì thông thường bên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc họ dùng cỡ 2-3 năm để họ xét duyệt cái hồ sơ. Có nhiều năm mới có, từ 2012-2016 thì cái thời gian nó kéo dài từ 4-5 năm lận. Nói chung quý vị phải đợi nước ngoài tới lúc mà cao ủy tị nạn họ xác nhận cho quý vị là một người tị nạn, tới lúc đó quý vị mới có thể xin để mà về nước khác.
Và sau khi được cao ủy tị nạn xác nhận là đúng trường hợp này là đủ tiêu chuẩn để được đi tị nạn nước ngoài rồi, thì cái thời gian mà chờ Mỹ xét duyệt bao lâu nữa thưa luật sư?
Dạ thưa chị, tới phiên mà quý vị xin bên lãnh sự ở bên Bộ Ngoại giao của nước Mỹ để qua bên Mỹ và coi như một cái người tị nạn, cái thời gian nó cỡ từ 6 tới 9 tháng từ lúc quý vị nộp đơn với bên Bộ Ngoại giao ạ.
Nhưng mà thưa luật sư, sau khi cao ủy tị nạn xét duyệt cho mình chấp thuận rồi thì mình tự làm một bộ hồ sơ xin vào một cái nước thứ ba, hay là cao ủy tị nạn họ có đưa cho mình những cái bộ hồ sơ tư vấn hay là hướng dẫn cho mình nước nào có quy chế như thế nào, quota bao nhiêu hay không?
Dạ, thông thường cao ủy tị nạn sẽ đưa cho quý vị một cái danh sách của những cái nước mà quý vị có thể xin để mình nhập vào, xin để mà nộp, để mà qua nước đó ở. Thì thông thường phần lớn là những người người ta xin, người ta trước hết người ta sẽ xin về nước Mỹ. Hoặc hai là nếu mà nước Mỹ không chấp nhận thì họ sẽ xin về qua bên Canada chẳng hạn.
Tức là có những cái danh sách đề nghị, tức là họ giới thiệu, họ đề nghị với mình và mình nộp đơn mình xin và chờ từ 6 tới 9 tháng như luật sư nói. Sau khi bị Mỹ từ chối đó thì người ta có thể chọn những cái nước khác nữa. Bây giờ mình nói về những trường hợp từ chối sau. Bây giờ nếu như mà mình được Mỹ đồng ý, dạ bước kế tiếp thưa luật sư Khanh, mình phải chuẩn bị như thế nào và những gì có thể chờ đợi phía trước?
Dạ, ví dụ mà quý vị đã nộp với bên nước Mỹ để mà bên nước Mỹ cho họ chấp thuận cho quý vị vào rồi đó. Thì thông thường trong cái bộ hồ sơ đó quý vị cần phải làm cái đơn, nó gọi là cái đơn DS-260 với xin để mà xin vào tị nạn. Và bao gồm ở đó quý vị phải chứng minh lại một lần nữa là quý vị lấy những cái bằng chứng quý vị đã đưa cho cao ủy tị nạn bên Liên Hiệp Quốc, quý vị lấy những bằng chứng đó quý vị nộp lại bên Mỹ để họ duyệt cho quý vị. Có thể họ bên là Bộ Ngoại giao họ sẽ gọi quý vị đi phỏng vấn, và tới lúc quý vị phỏng vấn xong họ sẽ cấp cho quý vị cái thị thực để mà quý vị vào nước Mỹ để mà coi như là họ chấp nhận quý vị là một cái người tị nạn.
Đặt chân tới Mỹ ngay từ những phút đầu đó thì mình có thể được hưởng những cái chính sách nào hỗ trợ từ phía Mỹ dành cho người tị nạn mới chân ướt chân ráo tới Mỹ?
Dạ, thì thưa quý vị và thưa chị, thông thường những người nào đã được bên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc xác nhận họ là người tị nạn và đã được nước Mỹ chấp thuận để mà vào nước Mỹ để coi như là đúng là một theo cái từ tị nạn đó, thì từ cái ngày mà quý vị bước chân xuống nước Mỹ, quý vị có thể xin những cái sự trợ cấp từ chính phủ giống như là chỗ ăn chỗ ở của quý vị, họ sẽ cho quý vị tiền để mà thuê chỗ ăn chỗ ở của quý vị. Cái thứ hai, quý vị có thể xin mấy cái tiền giống như là food stamp trợ cấp về vấn đề ăn uống cho quý vị. Cái thứ ba, quý vị có thể xin Medicaid, có nghĩa là về cái sức khỏe cho quý vị đó. Và cái thứ tư, có rất nhiều công ty thiện nguyện viên họ được nhận tiền của chính phủ Mỹ để giúp cho quý vị đào tạo về cái vấn đề cái công ăn việc làm của quý vị, và họ có giúp cho quý vị học tiếng Anh nữa. Thì những cái chương trình này họ sẽ giúp cho quý vị một thời gian lâu dài, và họ có một cái người đó thông thường họ gọi là người case manager, họ sẽ theo dõi cái quá trình của quý vị đi tới đâu. Và tới lúc nào mà cái người case manager này họ nghĩ là coi như quý vị không có cần cái sự giúp đỡ của họ được nữa, tới lúc đó họ sẽ đóng hồ sơ quý vị và quý vị có thể tự làm theo quý vị muốn.
Về mặt hỗ trợ tài chính đó thì cao lắm, tối đa là họ hỗ trợ thời gian ban đầu trong thời gian bao lâu thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường họ hỗ trợ là cả 12 tháng. Và sau đó nếu sau 12 tháng thì nếu quý vị nào mà vẫn cần á thì những cái người case manager này và những cái công ty này họ sẽ coi lại cái quá trình của quý vị, họ sẽ coi lại tại sao quý vị cần giúp đỡ thêm hơn nữa. Tới lúc đó họ sẽ tìm một mấy cái nguồn tiền khác để giúp đỡ cho quý vị nếu mà bên chính phủ họ không có cấp cho quý vị nữa.
Dạ, nếu mà mình thật sự khó khăn thì họ cũng có thể tìm cách giúp đỡ. Nhưng mà nhìn chung là trong một năm đầu thôi, sau năm đầu là mình phải tự mình tìm cách mình sinh sống, mình có
cái
thể
năm
có.
Đầu này nó quan trọng bởi vì thông thường những cái người tị nạn vào nước Mỹ sau một năm sau khi quý vị tới nước Mỹ, quý vị có thể xin nộp lấy thẻ xanh 10 năm, coi như thẻ xanh vĩnh viễn đó. Thì cái này nó rất là khác với những cái người nào mà đặt chân vào Mỹ rồi xin tị nạn. Quý vị phải nhớ những cái người mà đã được coi như nước Mỹ chấp thuận là tị nạn trước khi họ bước vào nước Mỹ, tới lúc mà họ vào nước Mỹ họ có đầy đủ hết những cái sự trợ cấp giống như về ăn uống, chỗ ăn, chỗ ở, và giống như cái bảo hiểm y tế và những cái đào tạo về công việc. Nhưng mà ví dụ nếu mà quý vị đặt chân vào nước Mỹ dưới một cái dạng visa giống như đi du lịch, hoặc là quý vị vào nước Mỹ bất hợp pháp mà quý vị xin tị nạn qua sở di trú á, thì nói chung là những cái sự hỗ trợ này quý vị không có thể xin được.
Dạ vâng, mình sẽ nói rất rõ về những cái trường hợp mà vào Mỹ rồi xin tị nạn sau. Bây giờ xin tập trung vào cái trường hợp đầu tiên đó thưa luật sư, đó là từ ngoài nước Mỹ xin tị nạn vào. Thì như luật sư nói, hỗ trợ tài chính cao lắm trong vòng một năm đầu, nhưng mà hỗ trợ về nghề nghiệp, về học hành đó thì có thể kéo dài nhiều hơn.
Dạ thưa chị đúng.
Dạ vâng.
Tại vì những cái công ty này, những cái công ty và những cái công cái chỗ thiện nguyện viên á, thì họ có mấy cái chương trình để giúp đỡ kéo dài lâu dài. Tại vì giống như quý vị biết, học tiếng Anh không phải là một sớm một chiều. Cho dù quý vị học một năm cũng không có thể đủ để mà quý vị đi ra ngoài tìm một cái công việc cố định.
Dạ vâng.
Vì vậy những cái chương trình này họ có những cái người case manager, có nghĩa là những cái người đó họ được những cái công ty này nói là phải phụ trách cái hồ sơ của quý vị để mà coi quý vị cần những gì để mà họ giúp đỡ cho quý vị. Nếu mà quý vị cần cái gì thêm thì những cái người case manager này họ sẽ tìm cái cách khác để mà giúp cho quý vị. Nếu mà những cái sự việc mà quý vị cần nó không có nằm trong cái sự mà coi như chính phủ Mỹ sẽ cho quý vị.
Dạ vâng. Thưa luật sư, về cái mặt mà tài chánh đó là chỉ một năm, tức là cái đó là bao gồm luôn cho mình cái chỗ ở ổn định và cũng phụ giúp về mặt y tế, về mặt ăn uống vân vân. Nhưng mà tuy nhiên về mặt thí dụ như cái người tị nạn đó có con cái đi theo đó, thì cái việc mà con cái họ ăn học nhé, thì có hỗ trợ cho cái diện là con cái của di dân tị nạn như thế nào thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì thông thường quý gia đình một khi đã được bên nước Mỹ họ chấp thuận để cho vào hết thì có nghĩa con cái được đi theo hết. Và những người con đó họ qua đây và những cái người tị nạn qua đây có thể xin trợ cấp về cái tiền nó gọi là food stamp, có nghĩa là cho tiền cái phiếu ăn đó. Thì nói chung là cái đó là từ cái tiểu bang họ phải cho, bởi vì cái này là luật chính phủ đưa xuống.
Và con cái của họ thì được đi học ngay?
Dạ, con cái của họ được đi học liền. Những người nào mà qua bên Mỹ cũng vậy, nếu mà họ qua hợp pháp bất hợp pháp, con cái dưới 18 tuổi vẫn có thể đi học miễn phí với cái trường public school, cái hệ thống trường public school.
Trường công, dạ. Không phải lo về chuyện học hành của con cái ở đây, không có tốn chi phí gì cả. Dạ vâng. Và cái dạng tị nạn này đó đã được xét duyệt bởi Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, tức là họ đã thẩm định, họ nói đúng, mình thật sự bị đàn áp, mình cần được tị nạn và Mỹ chấp nhận vào rồi. Thì thưa luật sư, vào ngay bước chân vào nước Mỹ ngay giây phút đầu là có được thẻ xanh?
Dạ không phải, thưa chị, bước chân vào nước Mỹ sau một năm, tới lúc mà sau một năm mình đã ở Mỹ, mình có thể xin thẻ xanh vĩnh viễn.
Mình vừa giới thiệu những cái chính sách của Mỹ dành cho người tị nạn đã qua sự xét duyệt của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc. Và thưa luật sư, trước khi mình bước sang những cái dạng tị nạn khác, tức là vào nước Mỹ rồi mới xin lưu trú lại tị nạn đó, thì xin dành đôi phút để trả lời câu hỏi của quý khán thính giả theo dõi nãy giờ. Trong đó có câu hỏi liên hệ đầu tiên là của Trương Đỗ. Xin luật sư cho biết rõ hơn về điều luật mà Tổng thống Trump áp dụng vào ngày 11 tháng 9 tới, quy định về việc không cho bổ túc hồ sơ nếu thiếu giấy tờ.
Cái này là nói chung là về cái một cái memorandum của bên Sở Di trú họ đưa ra. Họ nói là ví dụ quý vị nào mà xin một cái gì đó với Sở Di trú mà quý vị không có nộp đầy đủ đúng theo cái luật á, ví dụ Khanh chỉ ví dụ thôi nha, nếu mà quý vị nhận điền đơn xin nhập tịch, mà trong đơn xin nhập tịch và bắt buộc quý vị phải chứng minh là quý vị là người có thường trú nhân, có nghĩa là cái bản sao của cái thẻ xanh của quý vị. Cái thứ hai, đơn xin nhập tịch cần quý vị phải chứng minh là quý vị đã ở cái nơi quý vị ở 3 tháng để mà cái văn phòng ở cái khu đó họ có thể coi như là làm cái quá trình coi như là interview quý vị á. Thì quý vị phải nộp những cái bill giống như tiền gas, tiền điện, tiền nước, tiền điện hay gì trong 3 tháng. Và quý vị phải nộp hai tấm hình. Nếu, Khanh chỉ ví dụ, quý vị không có nộp một trong những cái sự đòi hỏi đó của Sở Di trú dưới cái luật á, thì hồi lúc trước tới giờ á, thì Sở Di trú thông thường họ sẽ đưa một cái tờ giấy đòi bổ sung hồ sơ. Nhưng mà sau khi ông Trump, không phải ông Trump nhưng mà coi như bên Department of Homeland Security họ đưa ra cái sự giải đáp này á, họ nói là nếu mà cái hồ sơ lúc quý vị nộp ngay lúc đầu mà thiếu những cái mà cái luật nó đòi hỏi á, thì cái người mà duyệt hồ sơ có thể bác đi cái đơn của quý vị mà không có cần phải báo cho quý vị biết là quý vị phải bổ sung hồ sơ. Cái này nó áp dụng cho bên Sở Di trú ở bên nước Mỹ nha, chứ không phải có nghĩa nó áp dụng với bên Bộ Ngoại giao ở nước ngoài. Nên vì vậy quý vị phải nhớ bên chính phủ Mỹ chia rất là nhiều bộ phận khác nhau. Bộ Ngoại giao là làm về vấn đề cho những người xin visa từ nước ngoài để vào Mỹ. Mà ở bên Sở Di trú này nè, có nghĩa là Department of Homeland Security, USCIS, thì họ lại lo cho những cái hồ sơ được nộp trong nước Mỹ. Và cái luật đó nó áp dụng tới với những, không phải là luật, anh xin lỗi, cái đó nó áp dụng với những người nào mà xin cái đơn trong nước Mỹ, chứ không phải là ở ngoài nước Mỹ.
Dạ vâng, câu hỏi kế tiếp của She Love Alice hơi dài, Trọng xin phép tóm tắt như vậy. Hồ sơ nộp tháng 2, lúc đó chồng cũ không cho con đi chung, bây giờ chồng cũ đồng ý rồi, ký giấy cho đi theo, và người này có hai đứa con riêng, nhưng mà nộp hồ sơ đưa cho luật sư ở Mỹ mở, họ ghi thiếu cái đơn I-129, chỉ có một đứa. Họ nói là khi mình phỏng vấn đậu thì làm hồ sơ bổ sung cho con, miễn sao giấy khai sinh có tên là đầy đủ là được. Dạ, xin tư vấn về trường hợp này.
Dạ, thưa chị, cái này chỉ có vấn đề chứ không phải là bổ sung dễ vậy đâu. Tại vì thông thường trong các đơn I-129 họ có nói là chị phải liệt kê ra hết những con cái của chị. Chị phải giải thích tại sao cái lý do một cái đứa con của chị được bỏ ra ngoài, bị bỏ ra ngoài. Thông thường nếu mà cái I-129 của chị có nghĩa là em nghĩ chị đang làm cái fiancé visa. Nếu mà cái đơn đó nó chưa có tới qua bên lãnh sự quán để mà lấy cái phỏng vấn, chị nên báo lên cho sở di trú biết là cái hồ sơ này làm sai và chị còn có thiếu sót một cái đứa con mà chị phải bổ sung vào. Chị nên bổ sung cái đơn I-129 chứ mà chị im, chị không nói gì hết. Tới lúc mà chị đi phỏng vấn, chị nói, họ có thể nói là no, chị đã là coi như là chị khai gian với sở di trú. Bởi vì lúc mà chị ký cái đơn I-129, họ nói là những cái tài liệu chị bỏ ra, chị được khai, loại liệt kê trong cái đơn này là chính xác. Có nghĩa là tự nhiên loại đâu ra thêm một đứa con nữa. Nên vậy, chị nên liên lạc với cái người luật sư làm cái hồ sơ của chị, nói sửa lại cái đơn I-129 nếu mà được.
Vâng, càng Thanh Long Phạm. Dạ, Thanh Long Phạm làm hồ sơ EB3 đã phỏng vấn tháng 7 bị trả về sở di trú. Thời gian chờ bao lâu ạ?
Dạ thưa anh, nếu mà phỏng vấn xong đã bị trở về sở di trú có nghĩa là họ sẽ coi như một là họ đòi sở di trú là phải, bên lãnh sự quán đòi sở di trú phải tìm thêm cái giấy tờ chứng minh về cái vấn đề cái công ty mà đang bảo trợ cho cái EB3 của anh. Còn nếu không á, là bên lãnh sự quán họ đã nói không, họ không chấp thuận, họ đưa cái hồ sơ đó về sở di trú thì tùy. Nếu mà họ nói họ không chấp thuận đưa về cho sở di trú thì một khi cái hồ sơ đó quay ngược sở di trú thì sở di trú họ sẽ bác cái hồ sơ đó. Còn nếu mà họ nói họ quay ngược về sở di trú mà đòi để bổ sung giấy tờ thì cái đó tùy thôi anh. Cái quá trình em biết là cái hồ sơ nó chuyển từ bên lãnh sự quán về sở di trú nó có thể kéo dài 1 tới 2 năm.
Châu Đoàn, F2B vẫn tăng phải không? Thời gian chờ đợi bao lâu?
Dạ thưa anh, F2B thì thời gian chờ đợi bây giờ là sở di trú họ mới dịch tới ngày 15 tháng 8 2011 đó. Thì nó vẫn tăng nhưng mà cũng rất là chậm. Thì thời gian đợi cũng cỡ 7 năm.
Dạ, Nguyễn Ngọc Thảo có visa du lịch Mỹ được 2 lần, có tham gia EB3 bị từ chối. Từ chối trong cái giai đoạn xin chứng chỉ lao động và tôi không tham gia nữa, sắp tới tôi gia hạn visa. Có cần khai trong đơn là đã từng tham gia EB3 không ạ?
Dạ, thông thường thưa chị, trong cái đơn DS-160 không có bắt buộc chị phải nói là chị đã khai đơn EB3 hay không. Cái đó nó không có nói trong cái đơn DS-160 chị.
Đức Thiên Hoàng có hồ sơ diện F4 đầu năm 2010, đi du lịch Mỹ tháng 6 năm 2014, về lại. Vậy hồ sơ có bị ảnh hưởng gì không?
Dạ thưa anh, không. Nếu mà bên Bộ Ngoại giao họ cấp cho anh cái visa, cái thị thực để mà đi du lịch đó, anh có thể đi. Nó không có ảnh hưởng gì tới cái hồ sơ bảo lãnh của anh hết ạ.
Dạ, mới có vợ con, thì con đã 2 tuổi rồi, có cần bổ túc cho vợ con ngay lúc và bổ túc lúc nào ạ?
Dạ thưa anh quý vị khán thính giả mà đặt câu hỏi, quý vị có thể bổ sung lúc bất cứ lúc nào quý vị muốn. Ví dụ bây giờ mà quý vị muốn bổ sung, quý vị có thể bổ sung bây giờ. Hoặc hai, quý vị có thể đợi tới lúc mà cái hồ sơ của quý vị xong xong với cái lịch chiếu kháng á, thì tới lúc đó quý vị có thể bổ sung với bên trung tâm thị thực, tùy quý vị thôi.
Hôn phu mở K1 ngày 26 tháng 2 năm nay, khi nào thì em mới được phỏng vấn?
Thưa chị, cái câu hỏi này nó cần phải có nhiều thêm chi tiết, bởi vì trước hết cái đơn I-129 được chấp thuận hay chưa. Nếu cái đơn I-129 chưa được chấp thuận có nghĩa là cái hồ sơ của chị vẫn chưa có tới đi tới đâu đâu. Và một khi cái đơn I-129 được chấp thuận, tới lúc đó chị phải làm việc với bên lãnh sự quán của Việt Nam để mà trả tiền, phải làm cái đơn DS-160, trả đóng cái tiền phí cho cái visa và lấy cái ngày hẹn, thì cái quá trình đó nó kéo dài thêm cỡ 4 tới 6 tháng. Thì nếu mà coi như cái hồ sơ của chị không có vấn đề gì hết mà sở di trú họ chấp nhận cái đơn I-129 trong vòng 6 tháng á, thì tổng cộng là thời gian là 1 năm. Nhưng mà nếu mà chị chỉ biết là chị khai cái đơn 129 mà chưa có thêm thông tin gì nữa, có nghĩa chị phải đợi thêm cỡ 8-9 tháng nữa đó.
Vâng. Câu hỏi tiếp theo của vị này đó thì cũng liên quan tới chuyện là ngày 11 tháng 9, cái quy định ngày 11 tháng 9 năm 2018 thì nãy luật sư có trả lời cho người bạn tên Trương Đỗ rồi. Thì xin bạn coi lại phần trả lời đó nhé. Khánh Như Lê cho em hỏi, chị bảo lãnh em chưa lập gia đình có được gọi phỏng vấn trước các chị em đã lập gia đình không?
Dạ thưa chị không, cái này nó chỉ là cho dù cái người chị hoặc người em của chị lập gia đình hay chưa, cái ngày đợi vẫn là giống nhau. Cái này nó chỉ quan trọng là ví dụ chị khai đơn cùng hết một ngày, hoặc là chị khai đơn khác biệt ngày thôi, chứ nó không có ảnh hưởng việc tới cái tình trạng hôn nhân của những người anh hoặc chị của quý vị.
Vâng, thời gian chờ đợi bao lâu ạ?
Dạ thưa chị là thông thường cái người có quốc tịch muốn bảo lãnh anh chị em thời gian đợi cỡ là 14 năm.
Vâng, Thúy Nguyễn, hồ sơ bảo lãnh tính từ ngày nộp hay là tính từ ngày sở di trú chấp thuận?
Dạ thưa chị, cái hồ sơ bảo lãnh là tính từ cái ngày sở di trú họ chấp nhận, họ nhận được cái hồ sơ của chị. Trên cái giấy mà cái hóa đơn của sở di trú họ gửi cho chị, nó có cái ngày nó gọi là cái priority date, có nghĩa là cái ngày xin lỗi tiếng Việt Nam mình tự nhiên quên mất, nhưng mà cái ngày priority date đó là thông thường cái ngày mà sở di trú họ nhận được cái đơn, và mình tính từ cái ngày đó chứ không phải tính từ cái ngày mình gửi đi hoặc là tính từ cái ngày mà sở di trú họ chấp thuận.
Câu hỏi của Chân Thi, tôi qua du lịch Mỹ rồi con gái tôi bảo lãnh ở lại luôn được hay không?
Dạ thưa cô, được, nếu mà con gái cô có quốc tịch, nhưng mà thông thường cô phải nhớ là đừng có làm gì trong vòng cái 90 ngày đầu tiên lúc mà cô mới qua. Cô phải đợi sau 90 ngày để có thể làm giấy tờ bảo lãnh nhé.
Và được như thế nào, những điều kiện như thế nào để được cái dạng là đi du lịch mà được bảo lãnh ở lại, thì chúng ta sẽ dành một cái chương trình riêng vào tuần tới hoặc vào tuần sau nữa để mà nói về cái dạng này thưa luật sư, tại vì không phải là dễ dàng như vậy đâu. Có nhiều người cứ nghĩ rằng ồ tôi đi du lịch đi rồi tôi sẽ được đoàn tụ với gia đình định cư ở Mỹ, không phải là dễ như vậy, có những điều kiện ràng buộc, không phải ai cũng được. Dạ mời quý vị đón theo dõi những chủ đề kế tiếp chúng tôi sẽ bàn tới vấn đề này. Yến Trần xin hỏi về EB5, tôi đã tham gia chương trình EB5 ngày ưu tiên năm tháng 7/2016 đã được chấp thuận 7/7 năm nay. Vậy cho hỏi khả năng tôi được phỏng vấn cấp visa thời điểm nào?
Dạ thưa chị, và với vấn đề EB5 á, người Việt Nam của mình thì có nhiều người Việt Nam họ xin hồ sơ quá, nên cái ngày mà bây giờ sợ bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới để mà cấp cái ngày đi phỏng vấn là ngày 1/8/2014. Chị nộp 2016 thì có nghĩa chị phải đợi ít nhất là cỡ 2 năm nữa mới tới phiên của chị đi phỏng vấn.
Minh Phạm, tôi đã được UN công nhận là người tị nạn, được cấp thẻ UN vào tháng 11 năm ngoái. Tôi sẽ làm cách nào để xin tị nạn Mỹ?
Dạ thưa chú hoặc anh, anh phải liên lạc với cái văn phòng bên Bộ Ngoại giao, nó gọi là cái Refugee Assistance Program, RAP. Thì một khi anh xin với bên văn phòng RAP, họ chấp thuận thì xong tới lúc đó mình mới làm cái đơn giống như là cái đơn DS-260 hoặc là lấy cái hẹn với bên phỏng vấn với Bộ Ngoại giao. Thì nếu anh chưa có liên lạc với bên USRAP, anh phải liên lạc liền. Ok, tại vì cái thời gian hồi duyệt cũng hơi lâu chứ không phải là nhanh đâu.
Dạ. Nguyễn Liên Chi xin hỏi về diện con bảo lãnh mẹ bao lâu được định cư, hồ sơ nộp tháng Giêng năm nay, mấy tháng thì được đi?
Nếu mà con bảo lãnh mẹ mà cái hồ sơ này không có vấn đề gì hết và lúc mà tới bên trung tâm thì thực anh làm không có vấn đề, thì thông thường cỡ 15 tháng từ cái ngày mà anh nộp hồ sơ. Nhưng mà vấn đề anh phải coi lại lúc nào sở di trú họ chấp thuận cái đơn I-130. Nếu mà sở di trú họ kéo dài cái hồ sơ I-130 của anh thì họ kéo dài bao lâu thì anh cứ đợi cộng thêm cỡ 6 tháng sau đó để mà cho cái thời gian anh làm thủ tục với bên trung tâm thị thực thôi.
Vâng, Ngọc Phạm, chồng em bảo lãnh diện vợ chồng nộp đơn tháng 7 năm ngoái mà chồng em có thẻ xanh thôi, đợi bao lâu mới được phỏng vấn?
Dạ thưa chị, người thường trú nhân mà muốn bảo lãnh người vợ thì họ phải đợi ít nhất là tới gần hơn 2 năm một chút. Nếu mà chồng của chị nộp tháng 7 năm 2017 thì có nghĩa chị phải đợi còn cỡ 11-12 tháng nữa mới tới phiên của hồ sơ của chị được đưa
qua
bên trung tâm.
Dạ, câu hỏi tiếp theo của bạn này là khi qua Mỹ rồi thì bao lâu bạn bảo lãnh ba mẹ bạn được?
Dạ thưa chị không có thể bảo lãnh ba mẹ chị tới lúc nào chị nhập tịch mới được. Có nghĩa là chị phải đợi ít nhất là 5 năm, bởi vì chị cưới người có thẻ xanh. Thì chị phải có thẻ xanh ít nhất là 5 năm chị mới xin nhập tịch. Nhập tịch xong chị mới quay ngược lại chị bảo lãnh bố mẹ chị được.
Câu hỏi của Nguyễn Brian thì cũng tương tự như những cái câu hỏi của các bạn trước mà luật sư đã trả lời. Bây giờ câu hỏi của Tony, cho em hỏi gia đình đi theo diện bảo lãnh anh chị em năm 2008 cho gia đình thì con đi theo có cần phải khóa tuổi trước 21 không?
Dạ không phải là có cần khóa tuổi hay không, tại vì vấn đề là bây giờ nếu mà con dưới 21 tuổi thì cái luật nó khác anh không có thể khóa tuổi lại. Anh phải dùng cái luật trừ tuổi. Có nghĩa là anh phải lấy cái ngày mà sở di trú họ chấp thuận cái hồ sơ trừ cái ngày mà mình nộp cho họ, coi như cái thời gian sở di trú họ dùng bao lâu để họ chấp thuận cái hồ sơ của mình. Xong mình phải đợi tới cái ngày mà cái priority ngày của mình nó trùng với cái lịch chiếu kháng của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra. Tới lúc đó mình coi lại cái tên của cái tuổi của con anh bao nhiêu, mình lấy cái tuổi đó mình trừ cái số thời gian mà sở di trú họ đợi để mà họ duyệt cái hồ sơ đó. Ngay lúc đó nếu mà con cái của anh vẫn dưới 21 tuổi thì anh có thể xin với bên trung tâm thị thực để mà cho con anh đi theo. Mà nếu mà mình dùng cái bộ toán đó mà mình trừ đi rồi mà tuổi của con anh vẫn trên 21 tuổi trong vòng 4 thì con anh không có thể đi theo. cái này nó quan trọng là anh phải đợi tới cái ngày nào mà cái ngày priority day của anh nó trùng với cái lịch chiếu kháng của bên Bộ Ngoại giao, thì tới lúc đó anh mới dùng cái bài toán này được. Chứ anh không có thể dùng bài toán nó ngay lúc này. Anh không có thể dùng bài toán nó một năm trước khi cái ngày này nó trùng. Phải đúng cái ngày đó nó trùng mới dùng cái bài toán này được.
Vâng, Nguyên Nguyễn, du học sinh đang ở Mỹ kết hôn với người có quốc tịch, bao lâu nhận được thẻ xanh?
À, dạ thưa anh, tùy nơi anh ở. À, bây giờ thì Khanh chỉ nói chung chung về Houston thì đợi cỡ 15 tới 18 tháng mới có cái cuộc hẹn. À, nếu anh làm mấy cái bang khác á, thì có thể thời gian nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà nói tóm tắt lại thì cỡ trong vòng 1 năm từ cái ngày anh nộp thẻ xanh.
Vâng, và tiếp theo câu hỏi là rồi thẻ xanh rồi thì bao lâu thì có thể nhập tịch? 5 năm ạ.
À, dạ thưa anh, nếu mà anh cưới người có quốc tịch, thì một khi anh có thẻ xanh, anh đợi 3 năm từ cái ngày anh có thẻ xanh, anh có thể xin nhập tịch. Còn nếu mà anh có thẻ xanh qua cái nhà cưới người có là người thường trú nhân á, thì anh phải đợi ít nhất là 5 năm từ ngày anh có thẻ xanh.
Vâng, dạ, có hai dạng. Dạ, các bạn thân phân biệt nhé. Emmy Nguyễn, diện K1, K2, sau khi kết hôn phải nộp đơn xin cấp thẻ xanh trong vòng 90 ngày, phải không? Hồ sơ gồm những gì?
Dạ, thưa chị không. Thì diện K1, K2 thì họ đòi hỏi là trong vòng 90 ngày chị phải cưới cái người mà bảo lãnh chị qua. Còn vấn đề là chị nộp thẻ xanh trước 90 ngày hoặc sau 90 ngày, cái đó nó không thành vấn đề. Có nhiều người người ta đợi có 2-3 năm sau họ nộp cũng được. Có nhiều người người ta không có biết họ cần phải nộp, có mười mấy năm sau họ nộp, cái đó cũng là không thành vấn đề. Nhưng mà cái sự đòi hỏi của K1, K2 là phải cưới trong vòng 90 ngày đó.
Dạ, câu hỏi kế tiếp là xin hỏi hồ sơ F3 ngày ưu tiên tháng 5 năm 2007, phải chờ bao lâu nữa thưa luật sư?
À, dạ thưa chị, nếu mà F3 tháng 5 năm 2007 thì quý vị còn có đợi gần đúng 1 năm nữa. Tại vì bây giờ họ theo cái lịch chiếu kháng của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra, họ mới dự tới ngày 1 tháng 5 năm 2006.
Peter Hoàng, học sinh mà đi theo diện trao đổi á, du học ở cái cấp mà trung học á, mà có cô chú ở đây bảo trợ cho ăn ở này kia đó, có ảnh hưởng gì không?
Dạ không, vấn đề nếu mà anh đi qua với cái diện trao đổi có nghĩa là một là exchange, J exchange đó, thì không có vấn đề gì vẫn... Tại vì họ nói là một là bên Việt Nam có đầy đủ tài khoản tiền bạc để mà lo cho anh về cái vấn đề ăn ở. Nếu Việt Nam không có, hoặc là bên này anh có người thân nhân, họ có thể đứng ra họ làm cái đơn bảo trợ tài chính, họ sẽ nói họ sẽ lo cho anh về vấn đề ăn ở, cái đó không phải vấn đề.
Vâng, Nguyễn Liên Chi, con trai đang du học, khi được định cư tôi sẽ nộp hồ sơ bảo lãnh cho con trai tôi. Thì lúc đó con trai chuyển diện di dân tại Mỹ được không, dưới 21 tuổi?
Dạ thưa không. Tùy theo anh hoặc chị có thẻ xanh hoặc có quốc tịch. Nếu mà anh chị có quốc tịch đó, thì nếu mà con của cái của anh chị vào mà có vào hợp pháp thì con anh chị có thể bảo lãnh con cái liền. Còn nếu mà anh chị có thẻ xanh mà con cái anh chị đang ở đây mà du học thì anh chị có thể làm bảo lãnh cho con cái, nhưng mà con cái của anh phải ở đây hợp, và coi như phải ở đây hợp pháp hóa, có nghĩa là vẫn phải duy trì cái sự du học đó tới lúc nào cái hồ sơ nó trùng với cái bên lịch chiếu kháng. Tới lúc đó anh chị có thể con của anh có thể xin thẻ xanh và vẫn phải duy trì cái sự hợp pháp hóa ở lại đây tới lúc mà sở di trú hoặc cấp thẻ xanh.
Vâng,
không, mình không có thể chuyển qua cái dạng mà coi như được bảo lãnh cả, nó không có cái dạng được bảo lãnh ạ.
Vâng, Văn Tuấn Anh, bác ruột bảo lãnh cháu có được không?
Dạ thưa không.
Dạ, Nguyễn Tấn, tôi kết hôn với công dân Mỹ 2011, bất đồng nên vợ chưa bảo lãnh. Bây giờ nếu hồ sơ làm lại để bảo lãnh có trục trặc gì không?
À, dạ thưa anh nói làm lại là như thế nào? Bởi vì anh vừa nói là luật sư là cái hồ sơ không có làm. À, nếu mà trước giờ anh cưới với vợ anh và hai vợ chồng chưa có bao giờ làm hồ sơ thì anh có thể làm bất cứ lúc nào. Còn nếu mà đã làm hồ sơ rồi mà rút lại, hoặc là làm hồ sơ rồi mà bị coi như là bị bác đơn á, thì lúc đó anh phải nói chung là có bằng chứng để mà giải thích sau này nếu mà phỏng vấn là tại sao đã làm rồi rút, hoặc là đã làm rồi mà bị bác.
Dạ vâng, thưa luật sư, không còn nhiều thời gian nữa, trời mới thấy câu hỏi nhiều quá, thành ra cũng rất là mong quý vị có thì những người còn lại xin vui lòng trở lại với chúng tôi vào tuần tới để mà được câu hỏi của mình được trả lời nhé. Bây giờ không còn nhiều thời gian thì bây giờ câu hỏi cuối cùng thôi thưa luật sư, có thể trả lời cho Đức Thiên Hoàng đi du lịch Mỹ quá hạn 6 tháng, không được vào Mỹ bao lâu, đi diện F4 lại được không?
Dạ thưa quý vị đặt câu hỏi, nếu mà quý vị đi du lịch quá hạn mà quý vị, cái thời gian quá hạn của quý vị bây giờ mình tính như vậy nha. Nếu mà quý vị quá hạn dưới 6 tháng thì lúc mà quý vị rời khỏi nước Mỹ thì quý vị sẽ không có vấn đề. Rồi, nếu mà cái thời gian của quá hạn của quý vị quá 6 tháng mà dưới 1 năm thì từ cái lúc mà quý vị rời khỏi nước Mỹ á, thì automatically có nghĩa là tự động quý vị sẽ không có thể nào trở lại Mỹ trong vòng 3 năm kế tiếp. Nếu mà quý vị muốn trở lại trong cái vòng 3 năm kế tiếp đó, quý vị phải xin bên Mỹ coi như chấp thuận cho quý vị quay trở lại. Rồi, Nếu việc mà quý vị ở quá hạn bên Mỹ quá một năm nhé, thì cái lúc mà quý vị rời khỏi nước Mỹ thì cái tự động là quý vị không có thể quay lại Mỹ trong vòng 10 năm kế tiếp. Và nếu mà quý vị muốn quay ngược lại Mỹ trong vòng 10 năm kế tiếp thì quý vị phải xin với bên sở di trú Mỹ cho quý vị quay trở ngược trở lại. Rồi, quý vị có cái khái niệm đó rồi, bây giờ mình quay qua cái hồ sơ bảo lãnh F4 đi. Nếu mà cái hồ sơ quý vị bảo lãnh F4 mà bây giờ cái ngày được đi mà quý vị mới quá hạn 6 tháng vừa qua, trong vòng 2 năm vừa qua, nhớ không, quý vị không có thể nào mà quay ngược trở lại chứng Mỹ, một là 3 năm hoặc hai là 10 năm tùy theo cái thời gian quý vị quá hạn. Nếu mà quý vị ở chỉ quá hạn 6 tháng mà dưới 1 năm thì quý vị phải đợi ít nhất là 3 năm. Mà nếu mà cái hồ sơ F4 nó được trùng ngay lúc này, quý vị đang có vấn đề và quý vị vẫn phải xin với sở di trú cho quý vị quay lại. Mà ví dụ cái 3 năm đó đã xảy ra xong rồi và bây giờ tới phiên của quý vị để đi, không thành vấn đề, mình chỉ báo cho họ biết cái thời gian 3 năm đã quá rồi và bây giờ mình tới phiên mình đi dạng F4 thì không thành vấn đề. Quý vị lấy cái đó và quý vị quay ngược lại cái thời gian 10 năm của quý vị để mà tính, cũng như vậy thôi.
Vâng.
Khanh biết cái cách Khanh nói nó rất là nhanh và rất là thoáng và có thể Khanh không có nói đầy đủ cho quý vị, nhưng mà cái khái niệm là nếu mà ở quá hạn 6 tháng và dưới 1 năm thì từ lúc quý vị rời khỏi là không có thể quay lại Mỹ 3 năm. Nếu mà ở quá hạn 1 năm, lúc quý vị rời khỏi, quý vị không có thể quay vào Mỹ lại 10 năm. Chỉ vậy thôi.
Dạ, không còn thời gian nữa, Trà My xin tạm dừng chương trình tại đây và cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại vào tuần tới.
Cảm ơn chị Trà My và Khanh. Xin kính chào quý vị.
Đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ quyết tâm làm việc hướng tới một mối quan hệ thương mại công bằng và đối ứng với Trung Quốc. Suốt nhiều năm qua, Hoa Kỳ đã nhiều lần cố gắng làm việc với Trung Quốc. Theo cách thức mang tính hợp tác và xây dựng, cả song phương lẫn đa phương, để giải quyết các chính sách bất công của Trung Quốc, thách thức hoặc phá hoại các quy tắc của hệ thống thương mại quốc tế. Tuy nhiên, Trung Quốc đã không giải quyết được những lo ngại của Hoa Kỳ. Trước đó trong năm nay, chính quyền đã hoàn tất một cuộc điều tra Mục 301. Cuộc điều tra này kết luận rằng tài sản trí tuệ của Trung Quốc và các chính sách ép buộc chuyển giao công nghệ của Trung Quốc mang tính phân biệt đối xử và hạn chế thương mại của Hoa Kỳ. Theo sau cuộc điều tra này, Hoa Kỳ đã xác định những vấn đề cụ thể mà Trung Quốc cần phải giải quyết. Trong số nhiều vấn đề khác, Trung Quốc cần có những hành động cụ thể để cung cấp sự tiếp cận thị trường công bằng và ngừng việc ép buộc chuyển giao công nghệ. Mục tiêu của Hoa Kỳ là Trung Quốc tôn trọng các cam kết của mình đối với cộng đồng quốc tế để đạt được sự cởi mở kinh tế lớn hơn. Hoa Kỳ hy vọng Trung Quốc sẽ tôn trọng những cam kết này bằng những hành động thiết thực, chứ không phải những lời lẽ hay hành động mà vẫn để cho các thị trường Trung Quốc đóng kín trên thực tế. Hành vi của Trung Quốc đã làm suy yếu hệ thống giao thương toàn cầu và WTO trong nhiều năm, ngăn chặn thương mại và đầu tư nước ngoài trong nước, và sử dụng thị trường được bảo hộ của mình để ép buộc các công ty chuyển giao công nghệ. Các chính sách công nghiệp của Trung Quốc như kế hoạch Made in China 2025 nêu rõ rằng Trung Quốc tìm kiếm thị phần trong nước và quốc tế từ các công ty nước ngoài. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới không nên tiếp tục phớt lờ các giới luật căn bản của hệ thống giao thương toàn cầu. Phản ứng thích hợp từ Trung Quốc đối với các hành động và cuộc điều tra của Hoa Kỳ là thay đổi hành vi của họ. Điều quan trọng là cùng nhau, chúng ta thuyết phục tất cả các đối tác rằng chúng ta không có lợi ích lâu dài trong việc trợ giúp một quốc gia sử dụng các chính sách trung ương tập quyền có tính phân biệt đối xử để thống trị thương mại quốc tế.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 mét năm, tức 1575 kHz. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.